Chương 137, Tấn Thăng, Đại Tần Hoàng Triều. Chương 137, Tấn Thăng, Đại Tần Hoàng Triều. Đông Ngực, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Giờ phút này, to lớn tráng lệ Đại Lôi Âm Tự tựa như một tòa trang nghiêm thánh địa. Chỉ gặp cái kia trắng loáng như tuyết, có ánh sáng long lanh bạch liên giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt nở rộ ra, một mực kéo dài đến 3 vạn dặm. Bạch liên tản ra nồng đậm khí vận, những khí vận này giống như sương mù giống như tràn ngập ở trong không khí, tạo thành một tầng mông lung mà thần bí không khí. Mà tại mảnh này Bạch Liên Hải Dương vị trí trung tâm, Thẩm Huyền Sinh chính vững vàng khoanh chân ngồi ngay ngắn trong đó. Trên người hắn phát tán ra như bạch ngọc tinh khiết không tì vết khí tức cùng chung quanh Bạch Liên lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau chiếu rọi, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý cỗ này cường đại khí vận tựa như một đầu lao nhanh không thôi giang hà một dạng quần quận không tuyệt chảy vào trong cơ thể của hắn, khiến cho cả người hắn nhìn càng phát ra siêu phàm thoát tục. Lúc này Thẩm Huyền Sinh thân mang trường bào màu xanh nhạt, ống tay áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất tại sóng nước dập dờn ở giữa huyền chuyển nhảy múa. Mà thần kỳ hơn là, hắn giữa lông mày viên kia nguyên bản cũng không thu hút Bạch Liên ấn ký vậy mà bắt đầu dần dần trở nên sáng tỏ chói mắt, lóe ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả hắn đầu đầy tóc dài đen nhánh giống như hồ bị lực lượng thần bí này lây, dần dần chuyển biến thành một loại như là bạch ngọc có ánh sáng long lanh, thuần khiết thần thánh màu sắc. Phảng phất thời gian đi tới một cái đặc thù tiết điểm, một mực ngồi tại Bạch Liên phía trên Thẩm Huyền Sinh, không có dấu hiệu nào đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong chốc lát, hai đạo chói lóa mắt thần quang màu trắng tựa như tia chớp bắn ra. Cùng lúc đó, nguyên bản vờn quanh ở tại quanh người cái kia cố nồng đậm đến cực điểm Bạch Liên khí tức cũng bắt đầu sao động bất an, cũng liên tục không ngừng hướng lấy trước người hắn hội tụ mà đi. Tình thế Bạch Liên hiện, đương theo lấy một tiếng trầm thấp mà trang trọng quát nhẹ tiếng vang lên, chỉ gặp những cái kia phi tốc tụ lại tới Bạch Liên chi khí dần dần ngưng kết thành một đoàn quang cầu khổng lồ, đồng thời đoàn này quang cầu còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục bành trướng lấy, áp xúc. Rốt cục, tại trải qua một phen kịch liệt quay cuồng đằng sau, một viên trắng loáng như tuyết lại bóng ánh sáng long lanh hạt sen từ trong đó phá thể mà ra, sau đó cấp tốc nở rộ ra, một đóa tiểu diễm ác, lộng lẫy cự hình Bạch Liên như vậy xuất hiện. Thiên Tiên pháp bảo, Tịnh Thế Bạch Liên. Thẩm Huyền Sinh nhìn trước mắt Tịnh Thế Bạch Liên, lúc trước cùng Tây Phương giáo lấy ra Phật đạo khí vận, trên trời rơi xuống hoa sen hai đóa, một là trước mắt mình Tịnh Thế Bạch Liên, nhị tắc là Tây Thiên Như Lai trong tay công đức kim liên. Tịnh Thế Bạch Liên là hắn linh sơn khí vận pháp bảo, có trấn áp linh sơn khí vận, rửa sạch nghiệp chướng chi năng. Thẩm Huyền Sinh chậm rãi duỗi ra ngón tay, chạm đến Tịnh Thế Bạch Liên bên trên, mở. Ông. Thẩm Huyền Sinh thanh âm rơi xuống, Tịnh Thế Bạch Liên khoảnh khắc nở rộ, vô tận bạch ngọc khí vận phóng lên tận trời, hướng phía Đại Tần Vương triều phương hướng bay đi. Thiên Sinh giáo. Thẩm Huyền Sinh lặng lặng ngồi ngay ngắn ở tu hành trên bồ đoàn, tựa như một tòa như pho tượng không nhúc nhích, nhưng cũng phảng phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, cho người ta một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Trong lúc bất chợt, một trận gió nhẹ phật đến, thổi lên sợi tóc của hắn cùng tay áo, mà cùng lúc đó, từ thân thể của hắn chỗ sâu lại tản mát ra một cỗ như ẩn như hiện, khó nói nên lời huyền diệu khí tức. Cỗ khí tức này như là khói nhẹ bình thường chậm rãi bay lên, cũng dần dần khuyết tán ra đến, cuối cùng bao phủ lại toàn bộ Thiên Sinh giáo. Đúng lúc này, một mực đóng chặt lại hai con ngươi Thẩm Huyền Sinh mở tròn mắt. Trong chốc lát, vô số đạo chói lọi chói mắt thất thải thần quang giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trực tiếp phóng hướng chân trời, thẳng đến lên 9 tầng mây. Những này thất thải thần quang đan vào một chỗ, hình thành một đạo rực rỡ màu sắc của sáng, vạch phá bầu trời, làm cho người hoa mắt thần mê. Rốt cục muốn tới tấn thăng thời điểm. Thẩm Huyền Sinh thoại âm rơi xuống, thân ảnh dần dần biến mất ngay tại chỗ. Đại Tần Vương Triều. Thẩm Huyền Sinh đứng ở tần kinh trên không, cảm thụ được giữa thiên địa năng lượng hội tụ, theo phân tôn dung hợp, Thẩm Huyền Sinh lần nữa đi tới hoàn chỉnh hình thái. Khi mặt trời lên trung thiên một cái chớp mắt, Thẩm Huyền Sinh một tay hướng phía dưới chụp tới, phản phất là bắt lấy vật gì đó một dạng. Tiếp theo, tại tần kinh vị trí trung ương, đại địa quay cuồng, một tòa tế đàn phá đất mà lên, cho đến ngũ trượng văn, cao 9 trượng, mới dừng lại. Thẩm Huyền Sinh rơi vào trên tế đàn, lập tức, đại tần trong vương cung, hai đạo quang mang phi tốc cướp đến trước mặt hắn. Ngọc tỷ, phong thần bảng. Thẩm Huyền Sinh hai tay tiếp được phong thần bảng, sau đó triển khai. Tiếp lấy, một cô khói đen bay tới, rơi vào Thẩm Huyền Sinh bên người, chính là ma đầu. Ma đầu giờ phút này, thần sắc cung kính, cao giọng nói, giờ lành đã đến. Thẩm Huyền Sinh trong tay phong thần bảng bay ra, nổi giữa không trung. Ngay sau đó, Thẩm Huyền Sinh chỉ lên trời cao giọng nói, chấm, Thẩm Huyền Sinh, Đại Tần Vương triều chi chủ, hôm nay khải thiên đạo, Đại Tần Vương triều tấn thăng hoàng triều. Chấm, Thẩm Huyền Sinh, hôm nay cáo Đại Tần sinh linh, Đại Tần Vương triều tấn thăng hoàng triều. Vâng, ngang, nương theo lấy thiên địa chấn động, màu đen chi long phóng lên tận trời, gào thét thương khung, phảng phất là tại nói cho thương thiên. Chuẩn, thiên địa chi ý hạ xuống, phong thần bảng bên trên, nguyên bản trong vương triều chữ vương chậm rãi tiêu trừ sạch, tiếp lấy xuất hiện một cái chữ hoàng. Đại Tần Hoàng Triều. Thẩm Huyền Sinh hai tay cầm lấy ngọc tỷ, hướng phía Đại Tần Hoàng Triều bên trên phủ xuống. Vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Khi ngọc tỷ phủ xuống trong nháy mắt, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều cương vực bên trong, mưa phùn rơi xuống, bách bạch điều, khí vận tràn ngập, cảnh giới phá. Mà Thẩm Huyền Sinh khí tức, tại thời khắc này, cũng bắt đầu kéo lên, thẳng đến kim tiên cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, đây là hoàn chỉnh hình thái dưới Thẩm Huyền Sinh, mà thứ ba phân tôn cũng trực tiếp bước vào chân tiên cảnh trung kỳ. Một khi tách ra đi, lập tức giáng lâm thành tiên kiếp, đến lúc đó, vị thứ ba mượn nhờ linh sơn khí vận, có lẽ có thể đột phá đến huyền tiên cảnh sơ kỳ. Đây chính là khí vận chỗ kinh khủng. Nó đột phá, căn cốt ảnh hưởng mặc dù có, nhưng là không lớn. Khí vận khủng bố, ngay ở chỗ này. Đây cũng là Thẩm Huyền Sinh tại sao phải đi khí vận chi lộ nguyên nhân, lấy hắn căn cốt, hiện tại hoàn hảo, chỉ khi nào đến kim tiên cảnh, cho dù là tiệt sinh giáo, sợ cũng không có cách nào để hắn tiếp tục đột phá xuống dưới. Trừ phi, toàn bộ dựa vào hệ thống. Nhưng là, hệ thống không phải mỗi lần đều cho tu vi. Muốn ổn định, chỉ có khí vận một con đường. Đại tần hoàng triều quan viên, giờ phút này thấp nhất, cũng đột phá một cái đại cảnh giới. Phía dưới từ giao chỉ, càng là đi thẳng đến thái ớt kim tiên cảnh, chỉ kém vượt qua thái ớt tiên cước, liền có thể ổn định cảnh giới, nếu là không độ được, cảnh giới tự nhiên hạ xuống kim tiên cảnh viên mãn. Chu Tử Y khí tức, tiên nhiên đến kim tiên cảnh viên mãn, khoảng cách thái ớt kim tiên cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Toàn bộ Tử Y quân, trên người đột phá khí tức, cũng liên tục không ngừng chuyển đến. Mà đại tần tướng sĩ, càng là trong nháy mắt trở nên huyết khí nồng đậm, thể nội gông xiềng không ngừng bị đánh phá, phá cảnh người, liên tục không ngừng. Tần Hoàng, hôm nay, ngươi đại tần hoàng triều, nhất định trở thành ta đại càn hoàng triều chất dinh dưỡng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn, quần quần tiên nguyên pháp lực hướng về phía Thẩm Huyền Sinh đánh tới. Chương 138, cho mời vào triều sứ giả. Kháng Kim chân quân. Chương 138, cho mời vào triều sứ giả. Kháng Kim chân quân. Trong lúc bất chợt, từ nơi xa xôi truyền ra một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Thanh âm này dường như sấm sét nổ vang, đinh hai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Ngay sau đó, một cỗ sôi trào mãnh liệt, mênh mông vô ngần tiên nguyên pháp lực như là một dòng lũ lớn giống như phô thiên cái địa hướng phía Thẩm Huyền Sinh cuốn tới. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này giống như Thái Sơn áp loan chi thế, mang theo không có gì sánh kịp uy thế cùng uy áp, để cho người ta không thở nổi. Nơi nó đi qua, hư không đều bị ngạnh sinh sinh chấn động ra từng vòng gợn sóng, không khí chung quanh cũng bởi vì quá mức kịch liệt năng lượng ba động mà trở nên vặn vẹo biến hình đứng lên. Đại Càn hoàng triều. Thẩm Huyền Sinh ánh mắt như là hai tia chớp giống như sắc bén, nhìn chằm chằm phía trước. Trong lúc bất chợt, hắn chỗ nhìn chăm chú không gian giống như là bị xé nứt ra bình thường, phát ra một tràng tiếng vang chói tai. Ngay sau đó, từng cái thân ảnh như quỷ mị giống như từ trong cái khe đi ra. Những người này quần áo khác nhau, nhưng đều tản ra khí tức cường đại. Mà đứng tại phía trước nhất người kia càng là làm người khác chú ý, chỉ gặp hắn người khoác một bộ hoa lệ không gì sánh được long bào, tay áo đồng bền, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, nó thần sắc uy nghiêm trang trọng, làm cho người không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Không hề nghi ngờ, người này chính là Càn Hoàng. Giờ này khắc này, Càn Hoàng trên khuôn mặt tràn đầy một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Hai tay của hắn ôm quyền, hướng về Thẩm Huyền Sinh thi lễ một cái, cao giọng nói: "Chúc mừng Tần Hoàng bệ hạ tấn thăng cao vị, từ đây quân lâm thiên hạ." Nhưng mà, đối mặt Càn Hoàng chúc mừng, Thẩm Huyền Sinh lại có vẻ dị thường lạnh nhạt. Hắn có chút meo cặp mắt lại, mà không thay đổi đáp lại nói: "Chớ giống như cũng không mời qua các ngươi đến đây đi." Càn Hoàng hiển nhiên đối với Thẩm Huyền Sinh lãnh đạm lơ đễnh, vẫn như cũ dáng tươi cười chân thành tiếp tục nói: "Thứ không dám giấu giếm, gần đây chấm đại Càn Hoàng triều khí vận có chỗ suy giảm, quốc vận đáng lo a, bây giờ Tần Hoàng ngươi đại Tần Hoàng triều vừa rồi tấn thăng thành công, có thể nói phát triển không ngừng, khí thế như hồng. Không biết Tần Hoàng có nguyện ý hay không khẳng khái mở hầu bao, cho ta mượn đại Càn Hoàng triều năm thành khí vận. Kể từ đó, không chỉ có thể giúp ta đại Càn vượt qua nan quan, ngày sau cũng ổn thỏa giúp tiền tương báo." Thẩm Huyền Sinh nghe được Càn Hoàng lời nói sau, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng băng lãnh mà cháo phúng độ cong. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng kinh thường: "Hừ, Càn Hoàng a Càn Hoàng, ngươi như ý này tính toán đánh cho thật sự là lốt bốp rung động." Nói đi, hắn đột nhiên ngẩng đầu đến, mắt sáng như lúc nhìn thẳng đối phương, phản phất muốn xuyên thấu qua tâm kia nụ cười rối trá mặt xem thấu nội tâm chỗ sâu chân thực ý đồ. Đối mặt Thẩm Huyền Sinh chất vấn, Càn Hoàng nhưng lại chưa hiển lộ ra mảy may bối rối chi sắc. Tương phản, hắn y nguyên duy trì bộ kia để cho người ta nhìn không thấu dáng tươi cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, tựa như là đang nói chính mình cũng không ác ý, nhưng mà từ hắn sau đó lời đã nói ra bên trong, không khó nghe ra trong đó giấu giếm uy hiếp ý vị. Nếu như Tần Hoàng bệ hạ nhất định không chịu cho mượn lời nói, như vậy chỉ sợ chấm cũng không có lựa chọn khác, vì chấm to đại cản, chỉ có đem toàn bộ đại Tần Hoàng triều khí vận đều lấy đi. Đối với Càn Hoàng lần này thủ đoạn, Thẩm Huyền Sinh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức liền cười to lên, tiếng cười quanh quẩn trong không khí, tràn đầy vô tận xem thường cùng kinh thường. Cười xong đằng sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói ra: "A, có đúng không? Chỉ bằng các ngươi những người này, cũng vọng tưởng mang ta đi đại Tần Hoàng triều khí vận, đơn giản chính là người si nói mộng." Càn Hoàng nguyên bản treo ở nụ cười trên mặt, đang nghe câu nói này sau đống nhiên ngưng kết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thẩm Huyền Sinh, trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Trầm mặc sau một lát, hắn rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu, cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Không sai." Ngay sau đó, một cỗ cường đại vô địch khí thế từ hắn thể nội phun ra ngoài, như là sôi trào mãnh liệt sóng lớn giống như phô thiên cái địa hướng Thẩm Huyền Sinh quét sạch mà đi. Cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp, làm cho ở đây tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Một mực mặt mỉm cười, trấn định tự nhiên Thẩm Huyền Sinh, giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn tinh tường cảm giác được, Càn Hoàng phát tán ra khí tức đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Kim tiên cảnh, viên mãn. Thẩm Huyền Sinh nhịn không được nói ra: "Càn Hoàng xem ra, tại trên người mình đã làm nhiều lần tâm tư a." Càn Hoàng âm thanh lạnh lùng nói: "Tần Hoàng, mượn hay là không mượn?" "Không mượn." Thẩm Huyền Sinh phất phất tay, châm nói: "Các ngươi những người này, không được." "Vâng." Đột nhiên, Càn Hoàng sắc mặt của bọn hắn biến đổi, trong thần sắc hiện ra đến vẻ sợ hãi, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy hót vang, đại tần hoàng triều trên không, tiên nguyên ngưng tụ lồng vũ bay xuống, từ giao chỉ cứ như vậy đứng ở Thẩm Huyền Sinh bên người, bình tĩnh nhìn bọn hắn. "Vâng." Nương theo lấy một cỗ đâm trời sắc ý, che trời luân bàn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bọn hắn, tại luân bàn kia phía trên, từng vị thân mang áo bào màu tím tu sĩ đứng ở trên đó, luân bàn chung quanh sát ý chi kiếm, phảng phất tùy thời có thể ra. Thái ớt kim tiên cảnh. Kim tiên cảnh viên mãn. Càn Hoàng sắc mặt có chút khó coi, khi nhìn đến Từ Giao Chỉ cùng trên luân bàn Chu Tử Y ở đằng sau, nhìn thật sâu một chút Thẩm Huyền Sinh. Người rốt cuộc là ai? Chỉ bằng ngươi Đại Tần Hoàng Triều xuất hiện thời gian, căn bản không có khả năng có cường giả như thế. Thẩm Huyền Sinh nghe vậy, thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về phía xa xa Triệu Khôn, đối với hắn nói ra, ngươi nhìn, vị này Càn Hoàng ánh mắt, còn không bằng ngươi. Càn Hoàng thuận Thẩm Huyền Sinh ánh mắt nhìn đến Triệu Khôn đằng sau. Mở to hai mắt nhìn, Khôn Vương. Triệu Khôn đắc ý nói, Càn Hoàng, ta hiện tại thế nhưng là Đại Tần Hoàng Triều tài bộ thượng thư, thưởng nhị phẩm khí vận. Xin ngươi gọi ta, Triệu đại nhân. Càn Hoàng. Càn Hoàng, nếu đã tới, chớ tự nhiên sẽ không để cho các ngươi đi một chuyến uổng công. Thẩm Huyền Sinh chỉ hướng Càn Hoàng bọn hắn, tất cả đều giết. Và anh. Theo Thẩm Huyền Sinh thanh âm rơi xuống, giết chóc quận lúc này chuyển động, từng thanh sát lục chi kiếm, từ giết chóc trên bàn rụng xuống, hóa thành đầy trời kiếm võng, hướng phía Càn Hoàng bọn hắn trùng sát mà đến. Giết chóc kiếm, giết chóc chi võng, mở. Ông. Từng thanh giết chóc kiếm, tựa như vây khốn hung thú chi võng, đem Càn Hoàng bọn hắn toàn bộ vây quanh ở trong đó, sát ý tràn ngập. Thẩm Huyền Sinh, ngươi dám? Càn Hoàng vừa có động tác, Từ Giao Chỉ hai tay kết ấn, lập tức trên trời dưới đất hai cái đại ấn xuất hiện, lẫn nhau đụng nhau, ở giữa không gian gấp lại, Càn Hoàng bọn hắn tiên nguyên pháp lực bị trong nháy mắt trồng hết sạch ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Đại La Thiên Địa ấn, giết! Thiên ấn cùng ấn tượng đụng, đem Càn Hoàng bọn hắn đều đâm vào trong đó. Và anh, nương theo lấy nổ thật to âm thanh, hai cái đại ấn ở giữa huyết dịch tràn ra, tiêu thảm từ bên trong truyền ra. Thượng sứ, cứu ta! Càn Hoàng thê thảm thanh âm từ đại ấn bên trong truyền đến, trong nháy mắt một cỗ lực lượng càng cường đại hơn, sắc bén lực lượng bộc phát, đem hai cái đại ấn một tay bóp nát. Ha ha, Tần Hoàng, Càn Hoàng chỉ là đến trao đổi, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Sắc bén tiên nguyên pháp lực đem không gian vỡ ra đến, một vị mặc hoàng kim áo bào thanh niên chậm rãi đi ra. Ta là Đại Dạ Đế Triều Chân Quân. Tần Hoàng, ngươi có thể gọi ta Kháng Kim Chân Quân. Chương 139, Diệt Kháng Kim Chân Quân, Long Tướng Đạo Thể. Chương 139, Diệt Kháng Kim Chân Quân, Long Tướng Đạo Thể. Ngươi có thể gọi ta Kháng Kim Chân Quân. Nương theo lấy cái này âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm lời nói vang lên, một đạo sáng chói chói mắt hào quang màu vàng đột nhiên nở rộ ra. Ngay sau đó, cả người khoác một bộ hoa lệ không gì sánh được hoàng kim áo bào, dáng người thẳng tắp như tùng thanh niên thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hắn vừa mới hiện thân, liền tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí tức cường đại, phản phất toàn bộ thiên địa đều bởi vì hắn mà sinh huy. Chỉ gặp hắn tùy ý đưa tay phải ra nhẹ nhàng bung lên, một cỗ bàng bạc mênh mông hoàng kim chi khí lập tức phun ra ngoài, cũng cấp tốc hội tụ thành một đầu to lớn kim long. Đầu này kim long toàn thân lóe ra kim quang chói mắt, tựa như do vô số viên tinh thần cô đọng mà thành bình thường, nó quanh thân càng là tràn ngập một tầng làm người sợ hãi uy áp. Kim long ngẩng đầu nhìn trời, trong miệng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, thanh âm kia giống như chín ngày như kinh lôi vang tận mây xanh, chấn nhiếp tâm thần. Trong chốc lát, nguyên bản bao phủ bốn phía giết chóc quận chỗ phóng thích ra lít nha lít nhít giết chóc kiếm vong như là giấy bình thường bị tùy tiện xé rách vỡ nát. Cùng lúc đó, ở vào giết chóc trong mâm Chu Tử Y thì thân thể mềm mại run lên bần bật, nguyên bản tái nhợt như tuyết gương mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng như lửa, nàng đôi mắt đẹp khép hờ, môi son khẽ mở, tiết hầu chỗ quay cuồng một hồi, rốt cục cũng không còn cách nào kiểm chế thể nội thương thế phản vệ, hoa một cái phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Thẩm Huyền Sinh nhìn xem xuất hiện Kháng Kim Chân Quân, trong mắt không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại là một loại hưng phấn, khát vọng. Bởi vì hắn tại Kháng Kim Chân Quân trên thân cảm nhận được một loại cảm giác mãnh liệt. Nuốt hắn, nuốt hắn. Phảng phất có một thanh âm trong cơ thể hắn không ngừng truyền tới. Long tướng đạo thể khát vọng. Thẩm Huyền Sinh trong nháy mắt liền đã nhận ra loại khát vọng này là đến từ chỗ nào, thất thải đạo thể một trong bên trong Long tướng đạo thể. Long tướng đạo thể chỉ có kết hợp chân long máu mới có thể phát huy ra vốn có uy năng. Đây là một loại cực kỳ công phạt đạo thể, Cung Phong Vũ sở dĩ thua ở Hỏa Thần Tử trong tay, một bộ phận nguyên nhân chính là thụ thương, càng lớn nguyên nhân chính là Cung Phong Vũ Long tướng đạo thể dùng cũng không phải là chân long máu. Đại Dạ Đế Triều, Kháng Kim Chân Quân. Thẩm Huyền Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú người trước mắt, ngựa khí xâm nhiên đặt câu hỏi, chẳng lẽ các ngươi Đại Dạ Đế Triều muốn chặn ngang một cước, can thiệp ta hoàng triều sự tình phải không? Đối mặt Thẩm Huyền Sinh chất vấn, Kháng Kim Chân Quân cũng không trực tiếp đáp lại, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, chậm rãi nói, hiện nay đại cản hoàng triều khí vận đã suy bại, mà quý quốc vừa mới tấn cấp, đang đứng ở khí vận thịnh vượng thời điểm. Càn Hoàng cử động lần này bất quá là tạm mượn bộ phận khí vận mà thôi, đợi cho ngày sau nhất định sẽ đủ số hoàn trả. Kể từ đó, tại song phương đều có ích, cớ sao mà không làm đâu? Nói đi, Kháng Kim Chân Quân ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Huyền Sinh, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì đầu mối. Thẩm Huyền Sinh nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn là đối địch, nếu không, ta đều không có lấy cớ giết ngươi. Đã như vậy, Thẩm Huyền Sinh trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Rất tốt. Kháng Kim Chân Quân khỏe miệng gãy nết, lộ ra một vòng vẻ hài lòng, nhưng khi hắn nghe được Thẩm Huyền Sinh sau đó lời đã nói ra lúc, trên mặt nguyên bản ý cười trong nháy mắt ngưng kết tại trong giữa không trung. Đúng lúc này, chỉ nghe Thẩm Huyền Sinh lạnh lùng nói, đã như vậy lời nói, vậy ngươi cũng chết ở chỗ này đi. Câu nói này giống như một đạo như kinh lôi tại Kháng Kim Chân Quân bên tai nổ vang, chấn động đến đầu hắn ông ông tắc hưởng. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Thẩm Huyền Sinh, phản phất không thể tin được chính mình vừa mới nghe được hết thảy. Kháng Kim Chân Quân cười nhạo một tiếng, "Tần Hoàng, ngươi đây là vừa tấn thăng, mất trí bất thành. Chỉ bằng các ngươi, muốn giết bản quân?" Kháng Kim Chân Quân nhìn phía dưới Từ Giao Chỉ, đây là Thẩm Huyền Sinh bên người trước mắt mạnh nhất tồn tại, chậm rãi lắc đầu, một cái ngay cả Thái Ức Kim Tiên Kiếp cũng không vượt qua người, căn bản không phải đối thủ của hắn. Thẩm Huyền Sinh thở ra một ngụm trọc khí, bình tĩnh nói, chấm xác thực không phải là đối thủ của ngươi, có thể chấm có nói qua, đối thủ của ngươi là chấm sao?
Sinh ca, giết chết hắn.
Thẩm Huyền Sinh lúc này một trường đánh ra, thất thải thần quang bộc phát, hướng về phía kháng kim chân quân đánh tới. Thất thải khai thiên thuật. Một bên Từ Giao Chỉ cũng không chút do dự thi triển ra thần thông, chỉ gặp nàng thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, quanh thân lập tức nổi lên một tầng chói lóa mắt lang quang, như là một vòng húc nhật đông thăng giống như sáng chói chói mắt. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung cuồng bạo tiên nguyên pháp lực từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến bình thường. Phượng Hoàng vẫn tiên sát. Cái kia cỗ kinh khủng đến cực điểm tiên nguyên pháp lực trong nháy mắt hội tụ thành một cái to lớn vô cùng màu lam phượng hoàng hư ảnh, dương nhanh múa vút hướng về phía trước đánh tới. Những nơi đi qua, hư không tất cả đều phá toái, lưu lại từng đạo đen kịt thâm thúy vết nứt, để cho người ta không rét mà run. Đối mặt Thẩm Huyền Sinh cùng Từ Giao Trì thần thông, kháng kim chân quân không chút nào hoảng, trong tay hoàng kim chi khí, lúc này hóa thành kim long, hướng phía hai đạo thần thông đánh đi lên. Nhưng mà, tại kháng kim chân quân sau lưng, một cỗ thông thiên kiếm khí trường hà đánh tới, kiếm khí trường hà những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ ra. Thái A đế kiếm. Thẩm Huyền Sinh trong tay, đế kiếm xuất hiện. Đại Yên Diệt kiếm. Kiếm này vừa ra, vạn tượng đều im lặng. Đáng sợ chôn bụi kiếm khí, hướng về phía kháng kim chân quân mặt mà lên. Hai đạo kiếm khí, một trước một sau. Khoảnh khắc đi tới kháng kim chân quân trên thân. Càng kim long thể. Kháng kim chân quân trên thân, kim long chiếm cứ, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Hai đạo kiếm khí đánh vào kim long phía trên, Tiên Sinh kiếm mện mện đâm vào một nửa, không tiến thêm tấp nào nữa, mà Thẩm Huyền Sinh chôn bụi kiếm khí, tại kim long trên thân không ngừng gợi ra hỏa hoa, lại không cách nào tiến thêm. Ha ha. Thấy vậy, kháng kim chân quân phá lên cười, Tần Hoàng, ngươi pháp bảo này tuy mạnh, nhưng lại không phải bản quân đối thủ. Hôm nay, cái này khí vận, ngươi không mượn cũng phải mượn. Tại kháng kim chân quân vừa thu hồi vòng bảo hộ kim long trong nháy mắt, trước mắt của hắn, giữa thiên địa thình lình biến thành hai màu trắng đen, một đôi đen trắng song ngư tại hắn quanh thân bơi qua bơi lại. Thiệt sinh giáo sinh tử luân hồi đồ. Thấy cảnh này, kháng kim chân quân trong lòng hoảng hốt. Nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc, chỉ thấy được trong thế giới đen trắng, từng đạo dây leo xuất hiện, hướng phía hắn bao phủ mà đến. Thiệt sinh giáo, thất bảo diệu thụ. Kháng kim chân quân trong nội tâm đột nhiên có một đạo không tốt ý nghĩ, vừa rồi kiếm khí kia trường hạ, hẳn là chính là. Tại hắn vừa có ý tưởng trong nháy mắt, đen trắng thế giới phảng phất bị một thanh kiếm phân hai nửa, loại này phân liệt chi năng, vậy mà quán xuyên thân thể của hắn. Một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên cảnh sơ kỳ, cũng dám làm càn. Tiệt sinh kiếm tại trong thế giới đen trắng, sừng sững không trùng, nếu không có ngoại giới không có khả năng thi triển, đã sớm chém ngươi. Sinh tử luân hồi đồ, tự thành một giới. Phàm là bị bao phủ trong đó người, không bị thiên đạo nhận thấy. Điều đó không có khả năng. Kháng kim chân quân nhìn xem mình bị chém thành hai nửa thân thể, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu khép lại, một nửa kia thân thể lại bị dây leo trực tiếp xuyên thủng, vô số dây leo xuyên thủng thân thể của mình, giọt giọt chân long máu bị hút đi ra. Không. Nhìn xem chân long máu rời khỏi thân thể, kháng kim chân quân ánh mắt lộ ra sợ hãi, ta là đại dạ đế triều chân quân, ngươi không có khả năng giết ta. Chương 140, chấp nguyện ý nâng đại càn đồ bất lực, kết đại tần vui mừng tâm. Chương 140, chấp nguyện ý nâng đại càn đồ bất lực, kết đại tần vui mừng tâm. Diệt. Thẩm Huyền Sinh cũng mặc kệ hắn là ai, nếu đã tới, không giết ngươi, chẳng phải là xem thường ngươi. Nương theo lấy Thẩm Huyền Sinh cái kia trầm thấp mà tràn ngập uy nghiêm tiếng nói chậm rãi phiêu tán ra, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức cường đại đột nhiên bộc phát mà ra. Cỗ này khủng bố đến cực điểm lực lượng như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ bình thường, trong nháy mắt che mất toàn bộ không gian, khiến cho hết thảy chúng quanh cũng vì đó không ngừng run rẩy. Mà lúc này giờ phút này, Tiệt Sinh kiếm càng là tản mát ra chói lóa mắt quang mang, phản phất cùng thiên địa ở giữa tất cả năng lượng hòa làm một thể. Nó ẩn chứa vô tận uy năng, giống như một tòa sắp phun trào núi lửa, chỉ cần một cơ hội liền sẽ ầm vang nổ tung. Đúng lúc này, kháng kim chân quân đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của hắn giống như là bị một cái kiếm khí vô hình đại thủ chăm chú nắm, không ngừng vặn vẹo biến hình lấy, cuối cùng hóa thành một mảnh hư vô biến mất tại không khí ở trong. Cùng lúc đó, một đoàn nồng nặc tan không ra chân long chi huyết từ kháng kim chân quân thể nội phun ra ngoài, tựa như một đóa nở rộ sen hồng giống như trên không trung nở rộ. Đoàn huyết dịch này bóng ánh sáng long lanh, tản ra mùi thơm mê người, để cho người ta nghe ngóng tâm thần khuấy động. Nhìn thấy chân long máu triệt để rút ra xuất hiện, hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng vung lên, đoàn kia chân long chi huyết liền như là một đạo tia chớp màu đỏ giống như bay vào bình ngọc trong tay của hắn bên trong. Ngay sau đó, hắn lại đem kháng kim chân quân thân thể thu nhập đại nhận hồng lô bên trong, thái ớt kim tiên luyện chế thành tiên nguyên đan, hắn vẫn còn có chút mong đợi. Về phần kháng kim chân quân thần hồn, đã sớm bị vạn hồn viên bên trong hồn long để mắt tới đã lâu. Khi thấy chủ nhân đem địch nhân đánh bại sau, hồn long lập tức hưng phấn mà hé miệng, một ngụm đem kháng kim chân quân thần hồn nuốt vào trong bụng. Phải biết, thái ớt kim tiên cấp bậc thần hồn đối với vạn hồn viên tới nói thế nhưng là cực kỳ khó được thuốc bổ, có thể cực lớn trình độ mà tăng lên uy lực của nó cùng linh tính. Sinh tử luân hồi đồ dần dần tiêu tán ở trong hư không, phản phất xưa nay không từng xuất hiện một dạng, nhưng ở đây đám người lại biết rõ, vừa rồi phát sinh chuyện đáng sợ cỡ nào, kháng kim chân quân lại bị trực tiếp gạt bỏ ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại. Cái này mẹ nó là kim tiên cảnh có thể làm được. Mà lại, Thẩm Huyền Sinh trong tay pháp bảo, đơn giản đổi mới bọn hắn nhận biết, vậy mà có thể đem thái ớt kim tiên cảnh cường giả gạt bỏ, ta nếu là sớm biết ngươi có thực lực này, ta còn sẽ tới đoạt ngươi khí vận sao? Càn Hoàng bọn người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là không cách nào che giấu hoảng sợ thần sắc. Bọn hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Thẩm Huyền Sinh, thật giống như nhìn thấy cái gì khủng bố đến cực điểm tồn tại, thân thể không tự chủ được run rẩy, từng bước một co rụt về đằng sau.
Tần Tần Hoàng, đây hết thảy đều là một trận hiểu lầm a. Càn Hoàng rốt cục lấy lại tinh thần, thanh âm hắn phát run, lắp bắp nói. Cùng lúc đó, mặt khác đến từ Đại Càn Hoàng triều các cường giả cũng nhao nhao phụ họa, tranh nhau chen lấn giải thích nói đúng vậy a, Tần Hoàng, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chúng ta hôm nay tới đây, thật chỉ là muốn hướng ngài chúc mừng mà thôi, đúng đúng đúng, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cùng Đại Tần Hoàng triều đối địch ý nghĩ. Xin ngài nhất định phải tin tưởng chúng ta. Thẩm Huyền Sinh nhìn xem Càn Hoàng bọn hắn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. A, có đúng không? Càn Hoàng bọn hắn liền đội vàng gật đầu, không sai, chúng ta tuyệt đối không có cùng Đại Tần Hoàng triều là địch chi tâm. Thẩm Huyền Sinh mặt không thay đổi nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt như băng, hắn chậm rãi hé môi, dùng một loại bình tĩnh để làm cho người cảm thấy sợ sệt thanh âm nói ra, theo ta được biết, các ngươi Đại Càn Hoàng triều vậy mà nắm giữ lấy nhiều đến 13 đầu linh quáng tài nguyên, so sánh dưới, ta Đại Tần Hoàng triều cũng chỉ có tội nghiệp 5 cái linh quáng mà thôi. Vừa dứt lời, toàn bộ tràng diện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị cái này chênh lệch cực lớn khiếp sợ đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực trầm mặc không nói Càn Hoàng đột nhiên đứng lên, ánh mắt của hắn kiên định nhìn thẳng Thẩm Huyền Sinh, không chút do dự la lớn, "Tốt, đã như vậy, cái kia chấm liền đem cái này 8 đầu linh quáng đưa cho Tần Hoàng. Tạm thời cho là chúng ta Đại Càn Hoàng triều đối với Đại Tần thành công tấn thăng làm hoàng triều một phần lễ mọn." Nghe nói như thế, ở đây mặt khác Đại Càn Hoàng triều các cường giả đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, bọn hắn nhao nhao phụ họa Càn Hoàng đốt lên đầu đến, trong miệng một lời cao giọng nói, "Không sai, đây là hẳn là." Thẩm Huyền Sinh mỉm cười, giữa ngón tay thất thải thần quang lưu động, tiên sinh kiếm cùng sinh tử luân hồi đồ che ở trước người, hắn nhẹ giọng hỏi, "A, có đúng không? Cái kia chấm liền đa tạ Càn Hoàng." "Bất quá, chấm nghe nói Đại Càn đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, nhất là trong bảo khố cất giấu chi linh thạch hóa thành vết gì, không biết việc này là thật hay không." Càn Hoàng nghe xong trong lòng giật mình, âm thầm suy nghĩ nói, "Mẹ nó, công phu sư tử mà a." Bất quá ngoài mặt vẫn là cố giả bộ trấn định, cười ha ha nói, "Tần Hoàng chớ có dễ tin những lưu ngôn phỉ ngữ kia, ta Đại Càn mặc dù hơi có sản nghiệp nhỏ bé, nhưng nào có cái gì đống linh thạch tích như núi mà nói a." Nói đi, hắn dừng một chút, lại nói tiếp, "Nhưng mà nay gặp Đại Tần tấn thăng hoàng triều, chớ cũng cảm giác sâu sắc mừng rỡ. Cho nên nguyện khẳng khái mở hầu bao, đặc biệt tặng 20 triệu linh thạch để bày tỏ ăn mừng chi ý, mong rằng Tần Hoàng vui vẻ nhận." "Đại Càn các cường giả, không sai, không sai." Thẩm Huyền Sinh khẽ miệng gãy nết, cười như không cười nhìn xem Càn Hoàng, chậm rãi mở miệng nói, "Chớ còn nghe nói, Đại Càn có một phần thượng cổ huyết mạch, cũng không biết là thật là giả." Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng nhìn lấy Thẩm Huyền Sinh trước mặt tiệt sinh kiếm cùng sinh tử luân hồi đồ, Càn Hoàng nỗi lòng lo lắng, hay là chết. Trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Hắn cắn răng, cố nén nội tâm thống khổ cùng không cam lòng, ra vẻ chấn định hồi đáp, "Tần Hoàng có chỗ không biết, cái kia thượng cổ huyết mạch chính là ta Đại Càn hoàng triều trải qua thiên tân vạn khổ mới tìm có được vật. Nhưng mà, trải qua nhiều năm nghiên cứu, chấm phát hiện huyết mạch này cũng không tác dụng quá lớn, ngược lại có thể sẽ dẫn tới vô số phiền phức. Cho nên, chấm cho là đem nó chuyển giao cho Tần Hoàng càng cho thỏa đáng hơn khi chút dù sao, lấy Tần Hoàng cơ trí, nói không chừng có thể tìm tới nó chân chính công dụng." Chô nói xong lời cuối cùng, Càn Hoàng ngự khí càng phát ra khiêm tốn đứng lên, phảng phất sợ chọc giận trước mắt vị này. Thẩm Huyền Sinh vỗ tay hai tiếng, nói ra, "Càn Hoàng xuất ra nhiều như vậy hạ lễ, sẽ không đau lòng bị đi." Càn Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, "Làm sao lại đau lòng? Chấm nguyện ý nâng Đại Càn đồ vật lực, kết Đại Tần vui mừng tâm." Thẩm Huyền Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, Càn Hoàng có thể có như thế chi tâm, chấm lòng rất an ủi, đợi Càn Hoàng nói những này cầm tới ta Đại Tần đằng sau, Càn Hoàng cùng chư bị lại rời đi cũng không muộn, có thể chứ? Càn Hoàng hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, "Tất nhiên là đương nhiên. Chấm cái này truyền lệnh trở về, để cho người ta đưa tới. Những vật này đều là Đại Càn hoàng triều ngàn vạn năm tích lũy, một khi nước chảy về biển đông, vô dụng kháng kim chân quân. Thật rất rưởi. Về sau chấm lại cùng các ngươi đại dạ đế triều hợp tác, chấm chính là đại ngu ngốc." Chương 141, Thái Ức Kim Tiên luyện hóa thành Tiên Nguyên Đan. Chương 141, Thái Ức Kim Tiên luyện hóa thành Tiên Nguyên Đan. Sau 10 ngày, Thẩm Huyền Sinh như nguyện lấy được Càn Hoàng đưa tới đồ vật, có những ngày linh quáng, linh thạch, sau này Đại Tần các tướng sĩ rốt cuộc không cần móc tu hành. Tài nguyên là không may. Đại Tần hoàng triều muốn đi vận hướng chi lộ, có thể thở bên trên một nước tu luyện tài nguyên mới là chủ bị, không biết bao nhiêu vận hướng đều là tại trên tài nguyên bị ngạnh sinh sinh kéo đổ, dẫn đến hướng vận sụp đổ. Hiện tại Đại Tần có tiệt sinh giáo tài nguyên cung ứng, có thể đây không phải kế lâu dài, tại tấn thăng hoàng triều đằng sau, Đại Tần cần có tài nguyên sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều, cho dù là tiệt sinh giáo cũng không chịu được nổi. Cho nên, Đại Tần hoàng triều nhất định phải có tài nguyên mới gia nhập. Mà cái này biện pháp duy nhất chính là khai cương thác thổ. Tiệt sinh giáo. Thẩm Huyền Sinh trước mặt, đại nhật hồng lô hiện hiện. Ở trước mặt của hắn, Từ Giao Chỉ, Chu Tử Ý Liễu cũng đều tại. Hai nữ nhìn chằm chằm tòa kia tản ra nóng bỏng quang mang đại nhật hồng lô, trong đôi mắt lóe ra không cách nào ức chế khát vọng cùng cuồng nhiệt. Trong đó một tên nữ tử trước tiên mở miệng, trong thanh âm để lộ ra một tia vội vàng, "Sư minh, cái này Thái Ức Kim Tiên cảnh cường giả luyện chế mà thành Tiên Nguyên Đan, lẽ ra ưu tiên cùng ta mới đối. Dù sao, chỉ có ta trở nên càng thêm cường đại, Tử Y Quân mới có thể như hổ thêm cánh, mà Lục Thần Bản cũng đem tách ra càng thêm chói mắt uy năng." Nàng thoáng dừng một chút, nói tiếp, "Đợi cho khi đó, ta Đại Tần nhất định có thể tung hoành thiên hạ, khai cương thác thổ. Chỉ cần Lục Thần Bản một khi thế ra, lại có ai dám tùy tiện cùng chúng ta đối kháng chính diện?" Từ Giao Chỉ một mặt khinh thường lườm Chu Tử Y Liễu một chút, khóe miệng có chút dương lên, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng trào phúng ngựa khí nói ra, "Thứ, liền ngươi, ta hiện tại thế nhưng là đã bước vào Thái Ức Kim Tiên cảnh cường giả, mà viên này Tiên Nguyên Đan đưa cho ta càng là như hổ thêm cánh, để cho ta tại sắp đến Thái Ất Kim Tiên kiếp bên trong nắm vững thắng lợi. Chờ ta thành công sau khi độ kiếp, chắc chắn trở thành Đại Tần hoàng triều người mạnh nhất, chân chính đóng đâu người chính là ta." Thanh âm của nàng thanh thúy vang dội, tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo, phảng phất toàn bộ thế giới đều sẽ được nàng giẫm tại dưới chân. "Sư tỷ, ngươi xem một chút ngươi cũng nói thứ gì mê sảng nha. Chẳng lẽ lại chúng ta dược phong luyện chế ra tới cái kia thất chuyển kim đan cứ như vậy không chịu nổi một ít thôi?" Lui 10. "Không không không, bước tới nói, nếu quả thật cảm thấy chưa đủ dùng lời nói, cái kia cùng lắm thì đi hỏi một chút sư thúc đòi hỏi mấy quả bát chuyển kim đan đến chính là, dù sao chúng ta dược phong nhưng có là đồ tốt." Chỉ gặp Chu Tử Y Y một mặt không phục phản bác đối phương nói ra, "Viên này tiên nguyên đan, chỉ có cho ta mới có thể phát huy đi ra mạnh nhất giá trị." Thẩm Huyền Sinh ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Nhật Hồng Lô, cùng lúc đó, Đại Nhật Hồng Lô bên trong, một cỗ năng lượng tinh thuần, ngay tại liên tục không ngừng truyền vào đến trong cơ thể của mình, Đại Nhật luyện tiên quyết, rốt cục có biến hóa. "Veng!" Phản phất là xương cốt bị đánh nát bình thường, Thẩm Huyền Sinh trừng to mắt, một ngụm máu phun tới, nhưng mà, khí tức của hắn lại là tại kéo lên. Từ Giao Chỉ cùng Chu Tử Y Y thấy thế, vừa muốn tiến lên, Thẩm Huyền Sinh vươn tay ngăn trở các nàng. "Không sao." Đại Nhật Hồng Lô ngay tại phản hồi cho ta năng lượng. Thẩm Huyền Sinh trong mắt lửa nóng, không nghĩ tới hôm nay, hồi lâu không có động tĩnh Đại Nhật luyện tiên quyết, rốt cục có động tĩnh. "Đại Nhật tiên thể." Như là tiếng sấm thanh âm, tại Thẩm Huyền Sinh trong đầu vang lên. Cái gọi là Đại Nhật tiên thể, chính là một loại tuyệt thế thể chất, khi nó tu luyện tới cực hạn thời điểm, có thể có được kinh thiên động địa chi năng. Đến lúc đó, chỉ cần nhẹ nhàng nâng tay hoặc phóng ra một bước, liền có thể tùy tiện diệt sát tiên nhân thậm chí thần linh. Loại này thần kỳ tiên thể còn có một cái đặc điểm, bất luận cái gì mang theo tiên khí hạt giống đều có thể bị hấp thu chuyển hóa thành đại nhật tiên thể cần thiết năng lượng nguyên tuyển. Chỉ cần tiên nguyên liên tục không ngừng chảy xuôi, như vậy cỗ này vô cùng cường đại tiên thể liền vĩnh viễn sẽ không tiêu vong. Càng kinh người hơn chính là, đại nhật tiên thể còn có thể đem tự thân hóa thành một vòng to lớn thái dương, tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, chiếu sáng cả vũ trụ tinh không. Tại bậc này uy thế phía dưới, vô luận là yêu ma hay là lực lượng tà ác, đều không thể cận thân xâm phạm mảy may. Không chỉ có như vậy, đại nhật tiên thể càng có thể diễn hóa xuất một loại có thể xưng vô địch thần thông pháp bảo, đại nhật tiên ma bản. Bảo vật này vừa ra, phản phất giữa thiên địa không còn bất luận cái gì có thể ngăn cản được uy lực của nó. Nó sẽ lấy thế dễ như trở bàn tay quét ngang hết thể tồn tại ở thế gian sinh linh vật vật, cũng đưa chúng nó linh hồn cùng nhục thân hết thể đặt vào trong đó. Cuối cùng, những này bị thôn vệ đồ vật sẽ bị luyện hóa trở thành từng viên năng lượng, trái lại tư dưỡng đại nhật tiên thể, khiến cho trở nên càng phát ra cường đại. Hô hô. Thẩm Huyền Sinh hít một hơi thật sâu, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cái này đại nhật tiên thể không chỉ có chỉ là một hạng thần thông đơn giản như vậy, nó càng giống là một kiện hiếm thấy chân bảo giống như tồn tại, đã là cường đại vô địch pháp thuật, lại là cử thế vô song pháp bảo. Nhưng mà, muốn luyện chế thành công ra cái này tên là Đại Nhật Tiên Ma bản tuyệt thế bảo vật, đối với thời khắc này ta mà nói, thật sự là quá mức khó khăn chút. Hắn chăm chú nhìn chỗ sâu trong óc hiện ra những cái kia luyện chế cần thiết tài liệu bí hiếm danh sách, trong lòng không khỏi đống nhiên co lại. Những tài liệu này không có chỗ nào mà không phải là thế gian hiếm thấy, giá trị liên thành đồ vật, cho dù là phóng nhãn toàn bộ thần châu giới, cũng tuyệt đối coi là đỉnh tiêm cấp bậc chân quý tài nguyên. Nhất là trong đó cái kia mấy cây trong truyền thuyết thần ma cốt, càng là đủ để khiến giữa thiên địa tất cả thế lực điên cuồng tranh đoạt vô giới chi bảo. Lại là 10 ngày đi qua. Đại Nhật Hồng Lô phun ra nuốt vào Đại Nhật chân hỏa, theo một tiếng, một viên hồn viên huyết đan từ Đại Nhật Hồng Lô bên trong bay ra. Huyết đan trung quanh, thiên địa nguyên lực vậy mà quay trung quanh, khí tức cường đại, quét sạch toàn bộ tiện sinh giáo. Thẩm Huyền Sinh, Từ Giao Chỉ, Chu Tử Y ba người nhìn trước mắt viên này huyết đan, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lại là thiên địa bản nguyên chi lực. Từ Giao Chỉ nhịn không được hoảng sợ nói: "Sư minh, viên này huyết đan tựa hồ cùng trước đó tiên nguyên đan có chút khác biệt." Chu Tử Y liền nói ra: "Trước đó tiên nguyên đan, nàng nhưng không có ăn ít, lúc trước nàng mang theo Tử Y đi quân khắp nơi phạt cướp, giết tiên nhân cũng không ít. Muốn nói tiên sinh giáo ai ăn nhiều nhất, nàng Chu Tử Y tuyệt đối là bán hết hàng tồn tại." Thẩm Huyền Sinh trong đầu chuyển đến viên này huyết đan tin tức. Tiên nguyên huyết đan, lấy Thái Ất Kim Tiên cảnh cường giả luyện chế mà thành, ở trong chứa thiên địa bản nguyên, phục dụng có tỷ lệ lĩnh hội được luyện chế người rất nhiều thần thông, nhưng phải được luyện chế người tu luyện tiên địa bản nguyên chi lực, phục dụng đằng sau, có thể để Thái Ất Kim Tiên cảnh đột phá một cái tiểu cảnh giới. T. Thẩm Huyền Sinh mở to hai mắt nhìn. Cái này tiên nguyên huyết đan, đã vậy còn quá nguy tiên. Cái này nhưng so sánh tiên nguyên đan, cường đại rất rất nhiều. Khi Từ Giao Chỉ cùng Chu Tử Y Y biết sau, từng cái càng thêm chấn kinh, nếu là như vậy, sư tỷ vượt qua tiên kiếp lại dùng lời nói, chẳng phải là trực tiếp chính là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Từ Giao Chỉ thì là ngưng trọng nói ra, cho ta không có lời, nếu là Thái Ất Kim Tiên cảnh trung kỳ phục dụng lời nói, trực tiếp chính là viên mãn. Thẩm Huyền Sinh không có chút nào do dự, đem viên này tiên nguyên huyết đan đẩy lên Từ Giao Chỉ trước mặt, Đại Tần hoàng triều còn nhiều hơn dựa vào sư tỷ đâu. Viên này thuộc về ngươi. Sau này đối thủ có là, đến lúc đó, ai cũng sẽ không thiếu. Chu Tử Y Y cũng không có tranh đoạt, bởi vì nàng biết, viên này huyết đan, tại Từ Giao Chỉ trong tay, mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Sư tỷ, chờ ngươi đột phá, nhất định phải giết một cái Thái Ất Kim Tiên. Chu Tử Y Y nói ra. Từ Giao Chỉ nhẹ gật đầu, yên tâm. Đợi ta Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, Thái Ất Kim Tiên cảnh bên trong, ta vô địch. Từ Giao Chỉ không nói hai lời, lập tức vận chuyển công pháp. Lập tức, mây đen phi thăng, lôi đình lấp lóe. Thái Ất Kim Tiên tiếp tới. Chương 142, Thần Ma Cốt. Chương 142, Thần Ma Cốt. Đây chính là Thái Ất Kim Tiên Kiếp. Thẩm Huyền Sinh ngước đầu nhìn lên lấy tiệt sinh giáo phía trên mảnh kiếp như là giống như mực đậm bầu trời đen nhánh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ. chỉ gặp mây đen cuồn cuộn bốc lên phun trào, giống như một cái ẩn nút tại tầng mây chỗ sâu tuyệt thế mãnh thú, tùy thời mà động, tùy thời chuẩn bị nhào về phía con mồi cũng đem nó thôn phệ hầu như không còn. Lúc này, từ giao chỉ lơ lửng trên không trung, tựa như tiên tử hạ phàm bình thường phiêu dật xuất trần. Nàng gái kia 3000 trượng đen nhánh xinh đẹp tóc dài tùy ý phiêu tán ra, múa may theo gió, mặc trên người lấy một bộ trường bào cũng bị cuồn phong nhấc lên, bay phất phới, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Càng kinh người hơn chính là, từ trong cơ thể nàng liên tục không ngừng hiện ra tới mênh mông tiên nguyên pháp lực đã nồng đậm đến làm người sợ hãi trình độ, thậm chí tại sau lưng nàng ẩn ẩn hiện ra một cái to lớn vô cùng phượng hoàng hư ảnh. Cái này phượng hoàng toàn thân bảy biện ra thâm thúy màu xanh thẳm điều, cánh chim mở ra trường rộng mấy chục trượng, hai cánh thu nạp, đem từ giao chỉ bảo vệ trong đó. Cùng lúc đó, giữa thiên địa thổi lên một trận cuồng bạo đến cực điểm cương phong, gào thét lên quét sạch mà qua, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang vì đó run rẩy không chỉ. Đúng lúc này, từ giao chỉ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt vừa lúc cùng hướng trên đỉnh đầu đoàn kia tĩnh mịch đi mắng mây đen đối mặt ở cùng nhau. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh như nước mây đen giống như là bị chọc giận bình thường, bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt quay cuồng, sao động bất an. Vân trung chi lôi càng là lẫn nhau giao thoa quấn quanh, lập loè chói mắt, bắn ra chói lóa mắt lôi quang. Ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, mảnh này nặng nề mây đen vậy mà ngạnh sinh sinh đất bị xé rách thành hai nửa, hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa khủng bố kinh lôi, mang theo không có gì sánh kịp uy thế trực tiếp hướng từ giao chỉ hung hăng đánh xuống. Một đạo to cỡ miệng chén thiên lôi màu tím thẳng tắp đánh xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Từ giao chỉ hai con ngươi ngưng tụ, trong tay pháp quyết nhanh chóng kết động, quanh thân quang mang đại thịnh, phượng hoàng hai cánh nở rộ màu lam thần quang. Thiên lôi đánh vào phượng hoàng trên hai cánh, phát ra đinh thái nhức óc tiếng vang, phượng hoàng trên hai cánh xuất hiện từng đạo vết rạn nhỏ xíu. Ngay sau đó, lại là mấy đạo thiên lôi theo nhau mà tới, từ khác nhau phương hướng hướng phía nàng đánh rớt. Phượng hoàng hót vang, cánh chim bay xuống. Đạo thể hiển hóa, dung hợp thiên địa nguyên lực. Đại La Thiên Địa ấn. Khi phượng hoàng hư ảnh bị triệt để chôn vùi đằng sau, từ giao chỉ giữa hai tay, ấn quyết mà sinh, song ấn ngang nhiên xuất hiện ở không trung, hướng phía lôi kiếp đánh tới. Vâng. Lập tức, thiên kinh địa động. Song khắc ở lôi kiếp trung hóa là hư vô, lôi kiếp cũng tại song ấn điệp ra phía dưới, biến mất hầu như không còn. Phượng hoàng vẫn tiên sát. Tại song ấn biến mất đằng sau, từ giao chỉ sau lưng, phượng hoàng dương cánh mà ra, một tiếng hót vang, phản phất khai thiên tích địa thứ nhất âm, vậy mà trực tiếp đem mây đen chấn vỡ, hiển lộ ra mây đen đằng sau lôi kiếp chi lực. Lôi kiếp cuộn cuộn, hóa thành một cái to lớn lôi kiếp bàn tay, đối với phượng hoàng chấn áp xuống. Diệt. Từ giao chỉ hừ lạnh một tiếng, thuận thế đem một viên thất chuyển kim đan nuốt vào, nguyên bản phượng hoàng tựa hồ đạt được tăng gấp bội tăng cường, hai cánh xé ra, không gian pha thoái, đem lôi kiếp bàn tay trực tiếp xé rách thành hai nửa. Thái ất kim tiên cảnh. Hôm nay, thành. Khi lôi kiếp biến mất đằng sau, kim quang hạ xuống từ trên trời, từ giao chỉ tắm rửa tại kim quang bên trong, thể nội tổn thất tiên nguyên pháp lực, cấp tốc bổ sung đi lên, mà khí tức của nàng thình lình ổn định tại thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ. Chúc mừng sư tỷ. Thẩm Huyền Sinh chúc đạo. Giờ phút này, thiền sinh giáo đệ tử nhao nhao cao giọng nói vui. Chúc mừng sư tỷ đến thiên địa đại đạo. Chúc mừng sư tỷ đến thiên địa đại đạo. Thái ất kim tiên cảnh, đạt tới cảnh giới này, tự thân đạo thể chính là thuộc về mình thiên địa đại đạo, đều nói 3000 đại đạo, có thể cái này 3000 đại đạo, từ vừa mới bắt đầu liền có thuộc về mình, về phần có thể thành hay không đại đạo, liền nhìn ngươi liệu có thể tắc thành thái ất kim tiên bị. Màu lam vượng hoàng thanh thúy hót vang một tiếng, hai cánh mở rộng, ở vào từ giao chỉ sau lưng. Đáng sợ năng lượng từ từ giao chỉ trên thân phát ra. Ta đi trước đại tần bế quan, ngày xuất quan, ta tức thái ất kim tiên cảnh trung kỳ. Từ giao chỉ nói xong, hóa thành điểm điểm lam mang, biến mất không thấy gì nữa. Chu Tử Y Y cũng nói theo, ta cũng về trước đại tần. Thẩm Huyền Sinh vừa muốn quay người, bên hai chuyển đến một thanh âm. Đến. Thiền sinh giáo, phía sau núi, bên hồ nước, Hắc Bảo thanh niên đang câu cá, Thẩm Huyền Sinh sau khi đến, an tĩnh ngồi tại bên cạnh hắn. Người cũng đột phá. Hắc Bảo thanh niên kéo cần câu, trên lưỡi câu mồi câu đã biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa treo lên mồi câu, đánh xuống đi. Thẩm Huyền Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, ta đại nhật luyện tiên quyết đột phá, thu hoạch cũng không nhỏ. Hắc Bảo thanh niên tựa hồ biết tất cả mọi chuyện, bình tĩnh nói, ngươi muốn luyện chế đại nhật tiên ma bản sao? Đối với thanh niên nói, Thẩm Huyền Sinh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chứ của mình hệ thống bên ngoài, chính mình sự tình gì, tựa hồ cũng không thể gạt được chính mình sư tôn. Là có ý nghĩ này, nhưng là những tài liệu này, có chút ta đều không có nghe nói qua. Thẩm Huyền Sinh bất đắc dĩ nói. Hắc Bảo thanh niên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thần ma cốt, ta có thể giúp ngươi cầm tới, bất quá mặt khác hai loại, phải nhờ vào chính ngươi. Nghe vậy, Thẩm Huyền Sinh trong mắt ngưng tụ, hỏi, sư tôn, ý của ngài là, thần ma cốt, thần châu giới bên trong không có. Hắc Bảo thanh niên nhẹ gật đầu, ngươi đại nhật luyện tiên quyết, ta mặc dù không biết ngươi từ chỗ nào có được, nhưng là công pháp này cũng không phải là thần châu giới bên trong công pháp. Nghe nói, từng là trong mặt trời đản sinh một loại tiên tiên thần công. Tại nó đản sinh thời điểm, ta đã từng đi qua, đáng tiếc, ta đánh không lại người kia, về sau cũng biết một chút liên quan tới công pháp này sự tình. Thần thông tức là pháp bảo. Công pháp này thuộc về kỳ lạ. Bất quá, cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thẩm Huyền Sinh trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi cái gì, chưa đến thời điểm, liền xem như chính mình hỏi, sư tôn cũng sẽ không nói cho hắn biết. Người sư tôn kia, cái này thần ma cốt, sẽ không phải là thần ma trên người xương cốt đi. Thẩm Huyền Sinh hỏi. Hắc Bảo thanh niên lắc đầu, không phải. Thần chi nguyên cùng ma chi nguyên cùng tồn tại sinh linh, bọn hắn xương cốt tại tiên tiên chi khí ẩn dưỡng bên dưới, rất có thể sẽ hình thành. Loại sinh linh này mặc dù không nhiều, nhưng là tại hỗn độn hải bên trong, hay là rất dễ tìm đến. vi sư đã sớm giúp ngươi tìm kiếm tốt. Hai loại khác đều ở trên đây đánh dấu đi ra, chính ngươi đi tìm đi. Hắc bảo thanh niên thu cán, không có câu lên một con cá, tiện tay vung ra một tấm đồ, rơi vào Thẩm Huyền Sinh trước mặt. Lần này đi hỗn độn hải, vi sư muốn đem Thiệt Sinh kiếm mang đi. Thẩm Huyền Sinh nhẹ gật đầu, khí tức màu xanh hóa thành hoa sen nở rộ, hắc bảo thanh niên thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy được Thiệt Sinh kiếm xé rách không gian, hướng phía bên trong bỏ chạy. Lao Thẩm, chờ ta trở lại. Thẩm Huyền Sinh nhìn xem địa đồ, phía trên đánh dấu hai cái vị trí, thiên địa mộ, giữa hồn vực, mà hắn cần hai loại khác vật liệu, một là tử huyền ngọc, hai là sinh hồn thạch. Chương 143, thiên địa mộ, vô gian kiếp. Chương 143, thiên địa mộ, vô gian kiếp. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, ngắn ngủi một năm thời gian thoáng qua tức thì. Giờ này khắc này, Thẩm Huyền Sinh đang gắt gao nắm trong tay trôi kia tản ra khí tức thần bí đỏ thâm chi kiếm, cảm thụ được cẩn chứa trong đó lăng lệ sát ý, phản phất nguồn lực lượng này tùy thời đều có thể xuyên thấu thần hồn của mình. Kiếm là sát thần kiếm, là năm đó Thẩm Huyền Sinh tại Đại Thương Tiên Triều trong Tiên Cung đến một kiện tiên thiên chí bảo. Nhưng mà, bởi vì nó bản thân mang theo sát khí quá cường thịnh, cho dù là lấy bây giờ thực lực Thẩm Huyền Sinh mà nói, cũng không dám tùy tiện đối với nó tiến hành thúc đẩy. Bất quá dưới mắt tình huống đặc thù, nguyên bản một mực làm bạn ở bên cạnh hắn Thiệt Sinh kiếm rời đi, khiến cho Thẩm Huyền Sinh không thể không tìm phương pháp khác đến bảo đảm mình tại bên ngoài an toàn. Sau đó, liền do ngươi theo giúp ta đi một chuyến đi. Thẩm Huyền Sinh nói khẽ, đồng thời chậm rãi duỗi ra ngón tay, êm ái vuốt ve sắt thần kiếm thân kiếm. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng thanh thúy minh hưởng truyền đến, sắt thần kiếm vậy mà bắt đầu có chút rung động đứng lên. Cùng lúc đó, một cỗ sôi trào mãnh liệt sát ý giống như thủy triều từ chỗ trôi kiếm phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem không gian chung quanh xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn thay đổi. Nhìn xem tình huống chung quanh, Thẩm Huyền Sinh nhịn không được nói ra, không hổ là sát thần kiếm, cái này sát ý đơn giản thiên hạ vô song. Thu hồi sát thần kiếm, Thẩm Huyền Sinh trước mắt hệ thống bảng xuất hiện. Hệ thống, phần thưởng của ta, cho ta. Thẩm Huyền Sinh mở miệng nói, tại hắn là Hổ Thiên Quân, Trần Thiên đoạt linh mỏ, báo thù diệt môn sau, ban thưởng vẫn tại hệ thống nơi này, còn chưa nhận lấy. Đốt, ban thưởng cấp cho bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, 1000 năm tu vi. Tại Thẩm Huyền Sinh cái kia giống như mênh mông như vũ trụ thâm thúy vô ngần thần hồn trong thế giới, một đóa thần bí mà thánh khiết hoa sen chính lấy một loại cực kỳ chậm chạp nhưng lại vô cùng kiên định tốc độ chậm chậm triển khai nó cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp, tựa như ảo mộng cánh hoa. Mỗi một cánh hoa đều tựa như tinh điêu tế chắc mà thành, trên đó khắc rõ lít nha lít nhít, phức tạp hay thay đổi phù văn cổ lão, những phù văn này phảng phất có được sinh mệnh bình thường, lóe ra yếu ớt nhưng không thể bỏ qua quan mang, bọn chúng chính là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nhận chứa huyền bí chỗ. Nương theo lấy đóa này thần kỳ hoa sen nở rộ, một cỗ huyền diệu khó lường khí tức như gợn sóng từ Thẩm Huyền Sinh trong thân thể liên tục không ngừng lan ra, cung cấp tốc tràn ngập đến bốn phía. Ngay sau đó, vô số cái lóng lánh kim quang óng ánh phủ văn như là được trao cho linh tính bình thường, tự động thoát ly khỏi hoa sen cánh hoa, bao quanh thân thể của hắn nhẹ nhàng vũ động đứng lên. Những phủ văn màu vàng này khi thì sen lẫn quấn quanh, khi thì phân tán rời rạc, nhưng vô luận như thế nào biến hóa, bọn chúng từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại nào đó kỳ diệu vận luật cùng tiết tấu. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng thanh thúy êm thai nhẹ vang lên truyền đến, Diệu Pháp Liên Hoa, thịnh trán tiên điệu thanh âm này phảng phất đến từ thời đại viết cổ, mang theo vô tận tăng thương cùng uy nghiêm, lại như cùng một cỗ thanh tuyển chạy xuôi mà qua, thấm vào ruột gan, làm cho người say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đây là Liên Hoa Trán Linh Thuật Cũng, âm thanh thứ hai theo sát phía sau vang lên, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng chi ý, tựa hồ đối với trước mắt ngay tại phát sinh hết thể cảm thấy đã rung động lại mừng rỡ như điên. Liên Hoa nở rộ thời khắc, chính là thiên hủy địa diệt thời điểm, âm thanh thứ ba trầm thấp mà hùng hậu, tựa như hồng trung đại lữ, đinh tai nhức óc, để cho người ta không khỏi lòng sinh lòng kính sợ. Cuối cùng một thanh âm thì lộ ra đặc biệt linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, từ lên chín tầng mây phiêu nhiên mà tới, sinh linh chi hồn tận hóa thành cái này liên hoa ở giữa sát phạt liên hoa chi thuật. Thẩm Huyền Sinh trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thuật này lấy Tịnh Thế Bạch Liên thi triển, tuyệt đối là một loại đại sát thuật. Đáng tiếc, Tịnh Thế Bạch Liên tại vị thứ ba trong tay, dưới tình huống bình thường, Tịnh Thế Bạch Liên cần tại Linh Sơn trấn khí vận, không có khả năng tùy ý mang đi. Thiên địa mộ là thần châu giới một chỗ đặc biệt chi địa, bởi vì phàm là tiến vào thiên địa mộ sinh linh, tu vi sẽ tạm thời toàn bộ mất đi, trừ phi ở bên trong tìm tới thần hồn hoa mới có thể khôi phục tu vi. Thiên địa mộ là thiên địa sinh ra thời điểm liền đã tồn tại vùng đất bản nguyên, ở chỗ này ngươi có thể tìm được thiên địa bản nguyên, đem luyện hóa tại thân, nhưng là trong này sinh linh có tu vi. Nói cách khác, nếu như ngươi tại không có tiên nguyên pháp lực tình huống dưới đánh không lại trong này sinh linh, mặc dù ở bên trong chết không phải thật sự chết, có thể ra đến đằng sau bản thân tu vi cũng sẽ hạ xuống một cái cấp độ. Nếu không có tình huống trọng yếu, có rất ít người nguyện ý tiến vào bên trong, cho dù là lý do có đại cơ duyên, không người nào nguyện ý lấy chính mình vạn năm tu vi đi liều một phen kia cái gọi là cơ duyên. Tóm lại, vài vạn năm đến, tất cả đi vào sinh linh, sau khi đi ra, đành phải một kết quả, chính là bỏ ra cùng đạt được không thành có quan hệ trực tiếp. Thiên địa mộ ở vào thần châu giới nam chi địa. Sư tiên phong trở Thẩm Huyền Sinh, hướng nam mà đi. Chúng ta sau khi đi vào, không nhất định có thể tìm tới thần hồn hoa, đến lúc đó gặp lại bên trong sinh linh, tu vi khẳng định bị chém dụng. Sư tiên phong lo lắng nói ra. Tại Thẩm Huyền Sinh muốn đi thiên địa mộ thời điểm, trong năm đó, nó thế nhưng là bổ đại lượng liên quan tới thiên địa mộ tin tức. Là một cái hợp cách tọa kỵ, nó nhất định phải rõ ràng biết Thẩm Huyền Sinh địa phương muốn đi. Thẩm Huyền Sinh bàn tay duỗi ra, một tòa hoàng kim tiểu tháp chậm rãi xuất hiện, không cần lo lắng. Trong tay trái, thất bảo diệu thụ cũng đi theo nổi lên, có hai bọn nó tại, ai cũng không làm gì được ta. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Thất Bảo Diệu Thụ, cùng trong cơ thể hắn sát thần kiếm. Thẩm Huyền Sinh dự định chính là đã dùng không được tiên nguyên pháp lực, vậy hắn liền dùng tiên tiên chí bảo quét ngang. Huống chi, trong cơ thể của hắn còn có sinh tử luân hồi đồ, muốn giết hắn. Nói đùa cái gì? Ngươi giết được sao? Thiên Điệu Mộ, Vô Gian Kiếp, Thần Hồn Hoa nghe nói, Thiên Điệu Mộ bên trong chính là một cái vĩnh viễn không cách nào đột phá luân hồi, đi vào người, ở bên trong chết, ở bên ngoài chúng sinh, bên trong sinh linh, vĩnh viễn vây ở trong luân hồi. Ông, đột nhiên, Thẩm Huyền Sinh trên thân, đen trắng song ngư xuất hiện, trong đó bạch ngư phiêu phù ở trước mặt hắn, vậy mà mở miệng nói, không cần lo lắng, ta sẽ ở ngươi sau khi đi vào, mở ra luân hồi hình, để cho ngươi tiên nguyên pháp lực vẫn luôn tại. Thẩm Huyền Sinh nghe được bạch ngư lời nói, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi biết nói chuyện. Bạch ngư nhướng mắt, tiệt sinh kiếm đều sẽ, ta vì sao không có khả năng? Vậy ngươi trước đó tại sao không có nói chuyện? Thẩm Huyền Sinh hỏi. Bạch ngư thở dài một tiếng, ta thích an tĩnh. Thẩm Huyền Sinh, đúng vậy a. Sinh tử luân hồi đồ cùng tiệt sinh kiếm là một cấp bậc, tiệt sinh kiếm đều có thể nói chuyện, nó có thể nói chuyện cũng không bị kỳ. Vậy xin đa tạ rồi. Thẩm Huyền Sinh chắp tay nói. Đen trắng song ngư riêng phần mình rơi vào Thẩm Huyền Sinh tay trái tay phải trên lưng, giống như là lạc ấn bình thường. Lập tức, Thẩm Huyền Sinh cảm giác được chính mình phảng phất ngăn cách một giới, độc chiếm một giới. Thật sự là huyền diệu a. Thiên tiên chí bảo, quả nhiên không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Liền ngay cả uy năng còn chưa hết một loại. Thẩm Huyền Sinh. Tại Thẩm Huyền Sinh cảm thán thời điểm, bên hai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Thẩm Huyền Sinh đứng dậy, liền thấy một vệ kim quang từ phương xa lướt đến. Tư Mã Vương Quyền. Chương 144, ta phải luyện lại âm dương nhị khí, lại mở càn khôn. Chương 144, ta phải luyện lại âm dương nhị khí, lại mở càn khôn. Tư Mã, ngươi đây là muốn đi Thiên Địa Mộ? Thẩm Huyền Sinh nhìn xem Tư Mã Vương Quyền, hỏi. Những năm này, Thẩm Huyền Sinh đại khái cũng rõ ràng Tư Mã Vương Quyền tình huống, ở bên ngoài một mực đại biểu Đại Chu đế triều, một ít chuyện, đế triều không tiện nhúng tay, có thể Tư Mã Vương Quyền không hưởng thụ Đại Chu đế triều chỗ tốt gì, hắn không phải Đại Chu đế triều người, cho nên có một số việc đều là từ Tư Mã Vương Quyền làm. Về phần tại sao, còn cần nói, Chu đế đây chính là Tư Mã Vương Quyền tỷ phu. Chu đế chuyện phân phó, hắn có thể không làm sao? Thậm chí là nói, Tư Mã Vương Quyền là Đại Chu đế triều làm việc này, chính là vững chắc tỷ tỷ của hắn tại Đại Chu đế triều địa vị. Từ đó, Chu đế đối Tư Mã gia tộc phong thưởng thì càng nhiều. Ân, Tư Mã Vương Quyền khí tức so với một lần trước nhìn thấy, tăng lên không ít, có ít nhất huyền tiên cảnh viên mãn. Tư Mã Vương Quyền cũng không khách khí, trực tiếp đạp vào sư tiên phong trên lưng. Lão Thẩm, ta và ngươi nói, ta tại Chu đế nơi đó đạt được tin tức, thiên địa trong mộ đản sinh ra một đầu long mạch, đây chính là vật vô chủ, nghĩ đến không được bao lâu thời gian, cái khác đế triều người cũng sẽ đi thiên địa mộ. Tư Mã Vương Quyền nói rằng, long mạch vẫn là vô chủ. Thẩm Huyền Sinh nghe vậy, trong lòng đại động, hiện tại thần châu giới bên trong long mạch, đại đa số đều bị các lớn đế triều chiếm cứ, đây cũng là cái khác vận hướng trưởng thành không nổi nguyên nhân, trừ phi có hoàng triều nghịch phạt đế triều, bằng không mà nói, lấy hiện tại thần châu giới bên trong long mạch mà nói, mãi mãi cũng không có mới đế triều xuất hiện. Bây giờ Đại Tần đã quật khởi cũng thành công tấn cấp làm hoàng triều, nhưng nếu như không cách nào nghĩ ra khác phương pháp, như vậy Đại Tần sẽ nhất định vĩnh thế khốn tại hoàng triều liệt kê, lại khó có tiến thêm một bước cơ hội. Chỉ có tìm kiếm càng nhiều chân quý hy hữu long mạch tài nguyên, cũng hoặc nghịch thiên mà đi, khiêu chiến chí cao vô thượng đế triều quyền uy, cũng thay vào đó mới có thể thực hiện. Nhưng mà muốn đạt thành cái trước còn có một tia hy vọng có thể nói, nhưng nếu nói về cái sau, như toan nghịch phạt đế triều, quả thực chính là người si nói ngọng, chuyện tuyệt không có thể. Cần biết mỗi tòa đế triều đều có được kinh thiên động địa giống như lực lượng kinh khủng cùng nội tình, lại không sách nắm trong tay rất nhiều thần bí khó lường tiểu thế giới đủ để tùy tiện hủy diệt vô số bình thường hoàng triều. Chỉ riêng đế triều tự thân chỗ có được thực lực chân chính mà nói, liền đã làm cho người nhìn mà phát khiếp, khó mà với tới. Nhất là những cái kia đến từ đế triều thiên binh thiên tướng nhóm, không có chỗ nào mà không phải là lấy tiên nhân thân thể cất bước, bọn hắn tạo thành thiên binh thiên tướng, có thể xưng siêu phàm thoát tục, uy chấn thiên hạ. Xem thử những cái kia từ hạ giới trải qua thiên tân vạn khổ vừa rồi phi thăng giả, cho dù là trong đó nhất là siêu quần bạn tụy tuyệt thế kỳ tài, cũng cần lúc trước hướng khu mỏ quặng lao động mấy năm lâu, dùng cái này kiểm nghiệm chân thực tiềm năng đến tuột cùng bao nhiêu. Như người này tiềm lực to lớn, thì có lẽ còn có thể may mắn trở thành một gã không có ý nghĩa tiểu binh. Nhưng nếu là dựa vào quá độ tiêu hao tự thân tiềm lực mới lấy phi thăng đến đây hạng người bình thường, cho dù cuối cùng cả đời tuế nguyệt, chỉ sợ cũng cuối cùng thứ nhất thế đều không thể bước ra kia phiến tĩnh mịch vô tận khoáng mạch nửa bước. Đế triều, quân lâm thiên hạ, cũng không chỉ nói là nói mà thôi, liền xem như thiên đạo, đế triều đều có thể đi lên làm một đám, chứ đừng nói là hoàng triều. Diễn ngươi, chuyện một câu nói. Đại Tần hoàng triều có thể như thế phát triển, thần châu giới người biết, đều tin tưởng Đại Tần hoàng triều đằng sau là Tiệt Sinh giáo, bằng không mà nói, đã sớm không có. Chỉ cần không thành đế triều, những cái kia đế triều, mãi mãi cũng sẽ không đóng tâm Đại Tần hoàng triều, có thể Đại Tần hoàng triều muốn nghịch phạt trở thành đế triều lời nói, liền xem như Tiệt Sinh giáo ở phía sau, những cái kia đế triều cũng dám động thủ. Cho nên, Thẩm Huyền Sinh mong muốn Đại Tần trở thành đế triều, chỉ có một con đường, thu thập long mạch, tụ tập khí vận. Điểm này, hắn tại Vạn Tượng giới đã cảm nhận được. Bây giờ, Vạn Tượng giới kết nối Đại Tần hoàng triều, Vạn Tượng giới bên trong sinh linh khí vận liên tục không ngừng trả lại Đại Tần hoàng triều, chờ Đại Tần hoàng triều khí vận tới trình độ nào đó về sau mới có tư cách tấn thăng đế triều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là long mạch không thể thiếu, khí vận bật dẫn chính là long mạch, mà không cho long mạch dị động, vững vàng đem khí vận phúc phận Đại Tần sinh linh, chính là chấn áp khí vận chí bảo. Hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Người không biết rõ, Tư Mã Vương Quyền nhìn thấy Thẩm Huyền Sinh vẻ mặt biến sắc, hỏi. Thẩm Huyền Sinh nhẹ gật đầu, ta xác thực không biết rõ a. Tư Mã Vương Quyền, vậy ngươi đi Thiên Địa Mộ làm gì? Muốn chết a? Tư Mã Vương Quyền buồn bực nói. Thẩm Huyền Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, tìm một chút đồ vật, thế nào? Ta không thể đi. Tư Mã Vương Quyền thở dài một tiếng, tốt à, ngược lại ngươi đi vào về sau, khẳng định cũng biết đến. Lão Thẩm, bằng không, hai chúng ta liên thủ, đến lúc đó ta muốn long mạch, ta sẽ giúp ngươi tìm ngươi muốn đồ vật, như thế nào? Tư Mã Vương Quyền hỏi. Thẩm Huyền Sinh nhìn xem Tư Mã Vương Quyền, vô chủ long mạch, ngươi cảm thấy ta có muốn hay không muốn? Lúc này, Tư Mã Vương Quyền mới phản ứng được. Thẩm Huyền Sinh không chỉ là Tiệt Sinh giáo đệ tử, con mẹ nó là Đại Tần Hoàng Triều chi chủ. Vô chủ long mạch đối với Đại Tần Hoàng Triều mà nói, quả thực chính là không thể cầu chí bảo. Tư Mã Vương Quyền, ta quên tính toán, ta tìm ta long mạch, ngươi tìm ngươi đồ vật. Tư Mã Vương Quyền cảnh giác nhìn xem Thẩm Huyền Sinh, đầu tiên nói trước, nếu là ta được đến, ngươi có thể cướp ta. Yên tâm, nếu là ngươi đạt được long mạch, liền hai chúng ta quan hệ này, ta khẳng định không đoạt ngươi. Thẩm Huyền Sinh nói rằng, bất quá, nếu là những người khác đạt được, Tư Mã Vương Quyền nhếch miệng cười một tiếng, hai chúng ta hợp lực đoạt hắn, cuối cùng rơi vào trong tay ai, chính là của người đó. Thẩm Huyền Sinh, như thế, rất tốt. Khắc khắc. Thiên Địa Mộ. Nghe đồn là từ một cái tiểu thế giới hình thành, bởi vì thế giới này tiên đạo không trọn vẹn, dần dần cùng Thần Châu giới dung hợp, liên tạo thành hiện tại Thiên Địa Mộ. Tại Thần Châu giới bên trong, có không ít cường giả, tại cùng đường mạt lộ thời điểm, liền sẽ trốn vào trong đó, tránh né truy sát. Một lúc sau, thiên địa này trong mộ, đồ tốt là càng ngày càng nhiều. Trong đó, không thiếu có một ít đại giáo, đế triều chí bảo. Thiên địa mộ trước đó, là một cái thâm thúy tĩnh mịch lối vào, chung quanh có không ít màu đen dây leo quấn dao, bước vào nơi đây, tu vi mất hết, đối với luyện thể tu sĩ mà nói, thiên địa mộ ngược lại có thể phát huy ra đến chính mình lực lượng mạnh nhất. Đương nhiên, đế triều dạng này thế lực lớn, tự nhiên không có khả năng không có thủ đoạn khác tới chặn hạ thiên địa mộ trói buộc. Tư Mã Vương Quyền tại thiên địa trước mộ, lấy ra một cái hắc ngọc, đối Thẩm Huyền Sinh nói rằng, đây là đặc biệt vì thiên địa mộ luyện chế cấm ngọc, có cái này cấm ngọc nơi tay, có thể ngăn cản 3 ngày. 3 ngày sau đó, tu vi vẫn là sẽ mất đi. Màu đen cấm ngọc tại Tư Mã Vương Quyền trong tay hóa thành sợi xích màu đen, tiến vào trong cơ thể của hắn. Người cũng có a? Tư Mã Vương Quyền đối Thẩm Huyền Sinh nói rằng. Thẩm Huyền Sinh, ta không có thứ này, nhưng là ta có cái khác. Hắc bạch song ngư tại Thẩm Huyền Sinh trên hai tay hiện, tản ra một loại huyền diệu năng lượng. Đi vào. Hai người vừa bước vào trong đó, bên hai liền truyền đến một thanh âm, tiếp lấy, trước mắt của hai người, hai khói trắng đen không ngừng hướng về một phương hướng truyền đi. Ta phải luyện lại âm dương nhị khí, lại mở càn khôn. Chương 145, Vân Đạo Hoàng Cung, mời thiên địa đi chịu chết. Chương 145, Vân Đạo Hoàng Cung, mời thiên địa đi chịu chết. Giờ phút này, tại Thẩm Huyền Sinh cùng Tư Mã Vương Quyền trước mắt, giữa thiên địa âm dương nhị khí, vậy mà tại điên cuồng phun trào, toàn bộ hướng phía một vị trí lao đi. Thanh niên trắng đen xen kẽ tóc dài, một thân âm dương đạo bảo, một tay cầm bụi bặm, một tay bóp thần quyết. Ta phải luyện lại âm dương nhị khí, lại mở càn khôn. Thanh niên trong tay bụi bặm bung lên, giữa thiên địa âm dương nhị khí toàn bộ tụ lại hắn một thân một người. Âm dương nhị khí ở trên người hắn, tạo thành một cái hắc bạch song ngư âm dương đồ xoay tròn, thanh niên khí tức cũng bắt đầu kéo lên. Tại Thẩm Đàn Nghi hoặc ở giữa, bên cạnh Tư Mã Vương Quyền mở miệng nói, hắn gọi Hoàng Cung. Là thiên địa này trong mộ luân hồi giả, cũng nói là thiên địa này trong mộ kẻ phá hoại. Hắn không ngừng hủy diệt phương thiên địa này không ngừng trọng sinh, dùng cái này lặp đi lặp lại, không có điểm cuối cùng, có thể nói như vậy, hắn vĩnh sinh đều bị vây ở phương thiên địa này trong luân hồi. Thẩm Huyền Sinh nghe vậy, hỏi, hắn đây là muốn hủy diệt phương thiên địa này? Tư Mã Vương Quyền nhẹ gật đầu, không sai. Thật là, hắn nếu là hủy diệt phương thiên địa này, vậy trong này đổ vật. Tư Mã Vương Quyền cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, đây chỉ là hắn luân hồi mệnh số, thiên địa hủy mà tái sinh, kỳ thật, hắn bất luận hủy diệt bao nhiêu lần, đều không thể ảnh hưởng đến thiên địa mảy may. Thiên địa rung chuyển, mênh mông cuồn cuộn. Vạn linh kêu thảm, bên hai không dứt. Những này đối với hoàng cung mà nói, dường như không cách nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Vân Đạo Hoàng Cung, mời thiên địa chịu chết. Chờ âm dương nhị khí được luyện chế thành một cái âm dương đồ bản sau, Hoàng Cung trong hai mắt, hắc bạch luân chuyển, dường như hắn chính là luân hồi đồng dạng. Chim nổi khẽ động, âm dương đồ bản ngang nhiên chuyển động, trong khoảnh khắc, thượng thiên vỡ nát, đại địa nghiêng về, vô số sinh linh ở đây bên trong bắt đầu bị diệt. Diệt thế đồng dạng cảnh tượng xuất hiện ở Thẩm Huyền Sinh, Tư Mã Vương Quyền trước mắt. Không biết rõ trôi qua bao lâu, Thẩm Huyền Sinh nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi thiên địa, giống như tận thế đồng dạng, mà Hoàng Cung đứng ở không trung, nhìn xem phương thiên địa này, bụi bặm lần nữa hất lên. Thiên địa âm dương, lên. Hoàng Cung âm dương đồ bản ầm vang nổ nát vụn, vô số âm dương nhị khí phát tán ra, chảy xuôi ở trong thiên địa. Ngay sau đó, thiên địa giống như là khôi phục đồng dạng. Vô số sinh linh xuất hiện, cỏ cây đâm chồi, thanh khí hóa thiên, trọc khí ngưng. Lại không biết bao nhiêu thời gian đi qua, thiên địa khôi phục bình thường bộ dáng, Thẩm Huyền Sinh thấy này, bước ra một bước. Lập tức, nguyên bản thiên địa giống như là một chiếc gương đồng dạng, ở vang vỡ vụn. Sau đó, lại khôi phục trước đó bộ dáng. Thì ra là thế. Thẩm Huyền Sinh thấy này, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía hoàng cung thời điểm, hoàng cung giờ phút này thần thái ra rời, trong hai mắt mang theo vẻ tuyệt vọng. Vì cái gì? Vì cái gì vẫn là như vậy? Bất luận bao nhiêu năm tháng, sinh linh chưa bao giờ thay đổi, chết về sau liền sẽ chuyển sinh, hắn hay là hắn, nàng cũng là nàng, chưa bao giờ thay đổi. Thiên địa chi sinh, làm sao có thể sẽ không thay đổi? Thiên địa này, bần đạo muốn hủy ngươi. Hoàng cung phẫn nộ quát. Thất thải khai thiên thuật. Nhưng mà, Tại thời khắc này, Thẩm Huyền Sinh thanh âm tại hoàng cung vang lên bên hai. Một máy mắt, thất thải thần quang bộc phát, thần quang chỗ qua, không gian xé rách, vô số âm dương nhị khí theo trong vết nứt không gian chạy ra đến. Tại cái này âm dương nhị khí bên trong, lại có cùng tiên địa giống nhau như lúc hình ảnh. Hoàng cung nhìn xem chạy ra tới âm dương nhị khí, ánh mắt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Làm sao có thể? Hoàng cung thậm chí cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Đạo sĩ, ngươi cũng thấy được chưa? Bất luận ngươi trùng luyện bao nhiêu lần, kết cục đều là giống nhau, bởi vì nơi này đã sớm nhất định là loại này hình thái. Thẩm Huyền Sinh đi vào hoàng cung bên người, nói rằng. Hoàng cung liền vội vàng lắc đầu, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Vân đạo chính là chỗ này sinh linh, làm sao lại đều như thế? Làm sao có thể đã sớm đã định trước tốt lắm? Thẩm Huyền Sinh tiếp tục nói, ngươi thật sự là nơi này sinh linh, nhưng là ngươi cũng là thế giới này dị số, cho nên ngươi mới có thể không ngừng trùng luyện âm dương, không ngừng mở lại thiên địa này. Nhưng cũng tiếp chính là, phương thiên địa này đã sớm không có thiên đạo cân đối, nói một cách khác, phương thiên địa này đã sớm chết. Hiện tại còn sống, chỉ là bởi vì nó dựa vào thần châu giới. Thẩm Huyền Sinh nhìn xem hoàng cung, nói rằng, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có muốn hay không rời đi cái này tử địa? Hoàng cung trong mắt lập tức lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi có thể làm được. Chúng ta nơi này sinh linh, không có một cái nào có thể đi ra, liền xem như ra ngoài, cũng sống không được bao lâu. Nói, hoàng cung trong mắt tử khí càng ngày càng đậm, bọn hắn thiên địa đều là chết, chứ đừng nói là bọn hắn. Kỳ thật, bọn hắn cũng là chết. Lao Thẩm. Lúc này, Tư Mã Vương Quyền vội vàng mở miệng nói, không thể a. Lâu năm như thế, nơi này sinh linh không có một cái nào có thể đi ra ngoài, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Bọn hắn một khi rời đi nơi này, liền sẽ hoàn toàn tiêu vong. Mà đem bọn hắn mang đi ra ngoài người, sẽ mang trên lưng một giới nghiệp chướng. Chẳng khác gì là tự tay hủy diệt một giới. Liền xem như ngươi có đại tần hoàng triều, cũng tuyệt đối gánh không được cái này một giới nghiệp chướng chi lực. Thẩm Huyền Sinh không nói gì, chỉ là nhìn xem hoàng cung. Hoàng cung trong mắt tử khí càng ngày càng đậm, thậm chí là liền tóc đi theo tất cả đều trắng, hắn muốn chết, tỉnh lại lần nữa chính là kế tiếp luân hồi. Hắn như cũng sẽ tiếp tục làm như vậy, sau đó lại chết, tái sinh, lại chết. Vĩnh vô chỉ cảnh, vĩnh tại luân hồi, vĩnh cấp bên trong. Hoàng cung giơ tay lên, tay của hắn vậy mà hóa thành màu đỏ thần hồn hoa, theo thần hồn hoa tiêu tán, thân thể của hắn cũng đang dần dần tiêu tán lấy. Khi hắn thân thể hoàn toàn tiêu tán trong nháy mắt, ta ra ngoài, mang ta ra ngoài, dù là ra ngoài chính là tử vong chân chính, ta cũng muốn ra ngoài, ta muốn nhìn một chút chân chính sinh. Hoàng cung đối với Thẩm Huyền Sinh hô lớn, như ngươi mong muốn. Thẩm Huyền Sinh vung tay lên, hắc bạch song ngư xuất hiện, hóa thành một bức họa chụp, đem hoàng cung quét sạch trong đó. Nhận lấy hoàng cung về sau, Tư Mã Vương Quyền vội vàng nói, ngươi thật muốn dẫn hắn ra ngoài? Ân. Thẩm Huyền Sinh nói rằng, ta có một cái không thành thục ý nghĩ, ta muốn thử một lần. Một giới nghiệp chướng a? Tư Mã Vương Quyền cắn răng nghiến lợi nói rằng, liền xem như đế triều, cũng không dám tùy tiện đón lấy một giới nghiệp chướng. Yên tâm đi, trong nội tâm của ta hiểu rõ. Thẩm Huyền Sinh tại biết thế giới này vận chuyển về sau, ý nghĩ này liền xuất hiện. Thầy tiên đúng không? Như Lai đúng không? Cho lão tử chờ lấy, nhìn lão tử hố không hố chết các ngươi liền xong việc. Nghiệp chướng. Thẩm Huyền Sinh muốn chính là cái này nghiệp chướng, nếu là không có nghiệp chướng, nói không chừng hắn còn không nguyện ý mang hoàng cung ra ngoài đâu. Đông Bực Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Thẩm Huyền Sinh nhặt chỉ thành sen, đối Hổ Thiên Quân nói rằng, Bạch Hổ La Hán. Hổ Thiên Quân, Phật Tổ. Bạch Hổ La Hán, đây là Tịnh Thế Bạch Liên, ngươi mang đến Tây Thiên Linh Sơn, nói cho Như Lai, liền nói hắn muốn nhìn Tịnh Thế Bạch Liên đề nghị, bản tọa đồng ý. Hổ Thiên Quân nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, Phật Tổ, không thể a. Cái này Tịnh Thế Bạch Liên nếu là rơi vào Tây Thiên trong tay, chúng ta còn có thể cầm được trở về sao? Thẩm Huyền Sinh vẻ mặt vẻ từ bi. Tây Thiên giáo chủ tướng Tiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp đều cho bản tọa nếu là không có biểu thị, chẳng phải là nói bản tọa là kia cường thủ hào đoạt người. Nhớ kỹ, ngàn bạn phải khiêm tốn làm việc. Hổ Thiên Quân nhìn xem hướng phía chính mình bay tới Tịnh Thế Bạch Liên, nhìn xem Thẩm Huyền Sinh, Phật Tổ, đại nghĩa à. Tại Hổ Thiên Quân rời đi về sau, Thẩm Huyền Sinh khẽ miệng, nở một nụ cười, hoàng cung, tới thật là ta Linh Sơn, tự nhiên sẽ cùng ta Linh Sơn khí vận tương quan, nhưng là đáng tiếc, khí vận pháp bảo Tịnh Thế Bạch Liên tại Tây Thiên nơi đó. Như Lai, ngươi có thể ngàn bạn không thể để cho ta thất vọng a. Bằng không, ta xem thường ngươi. Thẩm Huyền Sinh cực, cực Như Lai đạt được Tịnh Thế Bạch Liên, khẳng định sẽ đem chính mình Linh Sơn khí vận nối vào trong đó. Kể từ đó, nghiệp chướng, cùng ta có quan hệ gì? Đi tìm Tây Thiên Linh Sơn a.